xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas, với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hùng ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và để mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền, trước hết xin mời anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa từ miền Nam California, thành phố Garden Hole, xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. 56 độ là nhiệt độ hiện nay tại Garden Hole, thưa quý vị. Cao nhất hôm nay sẽ lên được khoảng từ 70 cho đến 72 độ và thấp về đêm là 53 độ. Gió Tây Nam thổi trong ngày với tốc độ từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Hiện nay thì bầu trời tương đối là khá u ám tại miền Nam California. Đó là thời tiết tại Nam California và được biết là cuối tuần này bắt đầu từ tối thứ Sáu cho đến suốt ngày thứ Chủ nhật và thứ Hai sẽ là những cơn mưa rất lớn và tầm tã tại miền Nam California. Không biết thời tiết ở tại bên Dallas như thế nào, thưa Việt Hùng?
Việt Hùng kính gửi lời chào đến quý thính giả anh Trọng Nghĩa, anh Huy Cường và Quỳnh Anh. Tại Dallas vẫn là một ngày ít ánh nắng mặt trời và có nhiều mây hơn. Cao nhất trong ngày hôm nay lên đến 78 và thấp là 66 độ vào buổi tối. Hiện tại bên ngoài là 72 độ. Không có dự báo mưa và gió thổi hướng nam, tốc độ từ 10 đến 20 dặm một giờ. Và sang ngày mai cũng là một ngày trời nhiều mây, cao nhất là 77 và thấp là 65 vào buổi tối. Xin trở lại với Houston.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Việt Hùng cũng như là chú Trọng Nghĩa với những bản tin về thời tiết vừa rồi. Và thưa quý vị, tại Houston hiện nay, bên ngoài phòng thu nhiệt độ là 76 độ, với gió nam ở vận tốc 9 dặm một giờ. Ngày hôm nay, cơ hội mưa là 20%, tuy nhiên từ sáng đến giờ thì chưa có hạt mưa nào. Và nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là 79 độ, thấp nhất là 66 độ. Sang ngày thứ Sáu thì trời sẽ có nhiều mây hơn và âm u, cơ hội mưa là 30%, cao nhất 79, thấp nhất là 66 vào ban đêm. Sang ngày thứ Bảy và Chủ nhật thì trời cũng sẽ rất là âm u, cơ hội mưa cho ngày thứ Bảy là 20% và cao nhất cho ngày thứ Bảy là 81 độ, thấp nhất 70 độ. Và ngày Chủ nhật, một ngày nắng ấm và không có phần trăm cơ hội mưa, cao nhất 80, thấp nhất 68. Và đó là tình hình thời tiết của thành phố Houston hiện nay. Xin được mời chú Trọng Nghĩa mở đầu cho chương trình.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Bản tin đầu tiên đánh đi từ Âu Châu. Thưa quý khán giả, thi thể của các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn xe khách thảm khốc trong đường hầm Thụy Sĩ, trong đó có 22 em nhỏ, sắp được đưa về về nước bằng đường hàng không. Hai máy bay quân sự C-130 Hercules của quân đội Bỉ đang ở trong trạng thái sẵn sàng. Thi thể của những người thiệt mạng sẽ sớm được hồi hương bằng đường máy bay. Tuy nhiên, thi thể của người tài xế thì sẽ vẫn ở lại Thụy Sĩ để mà các phân tích gia về y tế sẽ phân tích tại sao mà có cái trường hợp này xảy ra, nhằm làm rõ việc liệu người này có phải gặp vấn đề sức khỏe nào có thể dẫn đến tai nạn hay không. Người thân của các nạn nhân vụ tai nạn xe khách thảm khốc đã đến Thụy Sĩ để mà nhận dạng các thi thể. Nhiều người trong số họ thậm chí còn chưa rõ về tình trạng của con cái họ. Chiếc xe khách xấu số đi vào đường hầm Sierre nằm trên đường cao tốc A9 ở Thụy Sĩ vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 13 tháng 3 theo giờ địa phương. Đây là chiếc xe nằm trong số 3 chiếc xe khách được một nhóm cơ đốc giáo ở tại Bỉ Quốc thuê. Hai chiếc còn lại đã trở về an toàn. Trước khi ra khỏi đường hầm, chiếc xe đã bị ngoặt tay lái rồi đã lao mạnh vào một bức tường bê tông, khiến cho 28 người trên xe bị thiệt mạng, trong đó có 22 trẻ em. Hầu hết, các em được cho là có cài dây nịt an toàn, nhưng mà các nhà điều tra cho rằng lực tác động quá lớn đã khiến cho các dây này không còn tác dụng nữa. Ngoài những người thiệt mạng, còn có 24 người khác bị thương và đang được điều trị. 52 trẻ em và người lớn có mặt trên chiếc xe khi đó đến từ Bỉ và Hòa Lan. Họ đang trở về nhà sau một kỳ nghỉ ở khu nghỉ mát thực tuyết Val d'Anniver thuộc dãy Alpes ở Thụy Sĩ. Các học sinh tới từ trường Saint-Lambertus ở thị trấn Hervély và trường Stecky ở Lommel nằm sát biên giới Bỉ và Hòa Lan. Đường hầm nơi xảy ra tai nạn nghiêm trọng nhất tại Thụy Sĩ suốt nhiều thập niên qua đã được đóng để mà phục vụ việc cho cuộc điều tra này. Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình của các nạn nhân, đồng thời khẳng định là Hoa Kỳ sẵn sàng cung cấp bất cứ sự trợ giúp nào cho công việc khắc phục hậu quả của vụ tai nạn nói trên. Bản tin hôm nay cũng cho biết là tài xế lái chiếc xe khách có thể bị một cơn ngã trụy tim, thưa quý vị. Xin được trở lại với Việt Hùng.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, quay sang Afghanistan, bản tin của thông tấn xã Reuters cho biết là Tổng thống Afghanistan ông Hamid Karzai đã kêu gọi rút các binh sĩ của NATO ra khỏi các làng mạc của Afghanistan và giới hạn hoạt động của các binh sĩ này tại các căn cứ chính của NATO và của Hoa Kỳ mà thôi, theo sau vụ 16 thường dân bị một binh sĩ của Hoa Kỳ bắn chết trong một cái vụ thảm sát vào hôm Chủ nhật vừa qua. Và đồng thời thì phe Taliban tại Afghanistan cũng loan báo là Taliban Afghanistan sẽ đình chỉ những cái cuộc thương thuyết hòa bình với phía Hoa Kỳ, mà trước đây được coi là một cái cơ hội gần nhất để mà chấm dứt cái cuộc tranh chấp kéo dài từ một thập niên qua tại quốc gia này. Và phe Taliban đã đổ lỗi việc đình chỉ này là do những lời tuyên bố không có vững chãi và bất thường từ phía Hoa Kỳ. Ông Karzai sau một thông báo sau cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là Leon Panetta tại thủ đô Kabul cho biết việc mà ông đề nghị rút các binh sĩ của NATO ra khỏi các làng mạc của Afghanistan là hậu quả của cái vụ thảm sát hồi cuối tuần rồi, và theo ông thì các lực lượng an ninh quốc tế cần phải được đưa ra khỏi các trạm căn cứ ở tại các làng mạc và trở lại với những cái căn cứ chính của NATO tại Afghanistan mà thôi. Và cái vụ thảm sát này cũng đã làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa Hoa Kỳ và Afghanistan, và theo lời của ông Karzai thì tất cả mọi nỗ lực cần được thực hiện để tránh một cái vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, và cũng liên quan đến vấn đề này thì ngày hôm nay vị tư lệnh phó của lực lượng Hoa Kỳ ở tại bên Afghanistan là Trung tướng Curtis Caparotti đã tuyên bố binh vực cho hành động Hoa Kỳ di chuyển người trung sĩ của bộ binh của Hoa Kỳ là thủ phạm đã bắn chết 16 người dân ở bên Afghanistan đã được di chuyển sang một quân lao ở bên Kuwait. Và theo lời của Trung tướng Caparotti cho biết rằng với lý do là sẽ có được một cuộc điều tra hoàn hảo hơn cũng như là một bản án công bằng hơn, và bản án này có thể là bản án tử hình theo lời của chính Bộ trưởng Panetta tuyên bố trước khi mà ông đi sang bên Afghan. Và cũng theo lời của Trung tướng Scaparotti cho biết rằng chính cái ngày ông Panetta, phi cơ của ông ta vừa đáp xuống phi trường ở Kandahar, thì cũng có một người mang bom cảm tử xông vào trong địa phận của phi trường nhưng mà đã không may mắn bị phát nổ, và chính anh ta cũng đã bị thương vong ở trong cái vụ này và sau đó thì đã qua đời. Chứng tỏ rằng vấn đề an ninh ở bên Afghanistan, ngay cả khu vực Kandahar là một căn cứ quân sự lớn của Hoa Kỳ và của NATO, mà cũng có vẫn những kẻ ôm bom cảm tử đột nhập vào. Như vậy thì tức là thành phần các giới chức an ninh của quân đội của Afghanistan vẫn chưa làm tròn trách nhiệm. Và như vậy thì cũng ảnh hưởng nhiều đến việc quân đội NATO sẽ phải huấn luyện họ thêm, hoặc là sẽ phải bị thu hẹp những sự hoạt động lại, theo chính lời tuyên bố của Tổng thống Hamid Karzai qua bản tin của anh Việt Hùng. Quý nhé.
Dạ vâng, và quay sang tình hình của Pakistan thì ngày hôm nay nhóm phiến quân Taliban đã trả tự do cho những con tin người Thụy Sĩ. Và quân đội Pakistan ngày 15 tháng 3 cho hay rằng lực lượng Taliban đã trả tự do cho hai du khách người Thụy Sĩ bị bắt cóc cách đây hơn 8 tháng trong khu vực Tây Bắc của Pakistan. Và Thiếu tướng Afzal Abbas, người phụ trách phát ngôn của quân đội Pakistan, cho hay rằng vụ bắt cóc này xảy ra hồi đầu tháng 7, 2011, tại tỉnh thành Balochistan thuộc vùng Tây Bắc của Pakistan, khi hai du khách người Thụy Sĩ này đang trong một cuộc hành trình. Và sau đó thì chiếc xe của họ được tìm thấy tại thị trấn Lorelei, cách thủ phủ Kedah của Balochistan khoảng 170 cây số về phía đông. Và hiện nay, hai du khách Thụy Sĩ đều an toàn và đã được quân đội Pakistan đưa về thành phố Peshawar. Và trong vụ bắt cóc nói trên, nhóm phiến quân Taliban tại Pakistan đã tuyên bố rằng họ sẽ trao đổi hai con tin này, lấy lại Afia Siddiqui, là một người được cho là một nhà khoa học của nhóm Taliban bị bắt giữ từ năm 2010 tại thành phố New York với tội danh âm mưu ám sát những nhân viên chính phủ Hoa Kỳ tại Afghanistan. Và nhà chức trách của Pakistan không tiết lộ việc liệu phiến quân Taliban trả tự do cho hai du khách này có liên quan đến yêu cầu trao đổi này hay không. Trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Dạ, và quay trở lại với tin liên quan đến Âu Châu thì theo thăm dò của TNS Sofret thực hiện cho đài truyền hình Italy thì trong vòng 1 đó thì ông François Hollande vẫn đi trước ông Nicolas Sarkozy với 30% dự định bầu, một tỷ lệ hầu như là không thay đổi từ hai tuần lễ qua, trong lúc ông Nicolas Sarkozy chỉ được có 26%. Trước đó thì kết quả thăm dò của IFOP Fiducial đã cho ông Nicolas Sarkozy lần đầu tiên dẫn đầu đến 28.5%, trong khi đó ông François Hollande chỉ được có 27% mà thôi. Tuy nhiên trong mọi trường hợp thì ở vòng 2, ông Nicolas Sarkozy đều vẫn thua xa ông François Hollande. Trước các kết quả trái ngược nhau như trên, cả hai ứng cử viên đều cho là không nên quan trọng hóa các kết quả thăm dò. Vấn đề quan trọng là lá phiếu bầu cực thụ của cử tri. Cũng liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Pháp thì ngày thứ 6, 16 tháng 3 là thời hạn chót để mà các ứng cử viên tổng thống nộp 500 triệu ký bảo trợ cần thiết của đại biểu dân cử để có được quy chế ứng cử viên và bắt đầu vận động tranh cử. Hiện nay thì đã có 10 ứng cử viên, trong đó có 4 nhân vật hàng đầu là ông Nicolas Sarkozy thuộc đảng UMP, rồi ông François Hollande thuộc đảng xã hội, bà Marine Le Pen thuộc đảng mặt trận quốc gia cực hữu và ông François Bayrou cánh trung đã vượt qua được cửa ải này. Chỉ có cựu thủ tướng Dominique de Villepin và cựu bộ trưởng môi trường Corinne Lepage vẫn chưa hội đủ số chữ ký bảo trợ, tức là 500 chữ ký. Sẽ được trở lại với Việt Hùng.
Thưa quý vị, liên quan đến Iran đứng trước những cái biện pháp cấm vận mà Hoa Kỳ cũng như các nước Tây Phương đang áp đặt vào quốc gia này, thì một bản tin của thông tấn xã Reuters cho biết là các tàu chở hàng có mang theo ít nhất là 360.000 tấn thực phẩm ngũ cốc, thưa quý vị, đang chờ ở các hải cảng của Iran để bốc hàng. Và các chi tiết mà thông tấn xã Reuters ghi nhận được cho thấy đây là một dấu hiệu rằng Iran đang thành công trong việc tiếp tục dự trữ thực phẩm để ngăn ngừa một cái tác động từ cái cuộc cấm vận này của Tây Phương và Hoa Kỳ. Và trong thời gian gần đây thì Iran đã liên lạc với nhiều nơi để mà mua lúa mì cũng như là ngũ cốc ở một cái mức độ gọi là chóng mặt, và đa số thì họ thanh toán cái tiền mua lương thực này bằng những cái khoản tiền không phải là sử dụng đô la, để tránh cái việc mà những cái biện pháp áp dụng của Hoa Kỳ với các ngân hàng của Hoa Kỳ cũng như của thế giới. Và đây là một cái hành động để nhằm tránh những cái vụ có thể là nổi loạn từ phía người dân của Iran vì thiếu thực phẩm. Và họ sử dụng những ngoại tệ như đồng yen của Nhật Bản hay là đồng ruble của tiền nước Nga để mà thanh toán những cái việc mua thực phẩm này. Và những biện pháp cấm vận cũng khiến cho các công ty mua lương thực của Iran không thể có được cái letters of credit, tức là thư tín dụng dùng để đặt hàng và cũng như là việc chuyển ngân sang các ngân hàng quốc tế. Và theo lời của một nhà phân tích về những tình hình lương thực có tên là Rabobank, và nhân vật này tên là Nick Higgins cho biết thì tôi không còn nghi ngờ gì là chính quyền của Iran hiện giờ đang cố gắng liên lạc và tìm mua thực phẩm cũng như lúa mạch, lúa mì càng nhiều càng tốt để tránh bất cứ một cái hậu quả nào trong trường hợp mà cái việc áp đặt lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế và của Hoa Kỳ gia tăng. Và theo tôi nghĩ thì thị trường thực phẩm của Iran cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn, và nếu mà không có những cái nguồn cung cấp thực phẩm cũng như là lương thực từ các nơi khác mà qua những cái ngã khác thì Iran sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Bản tin cũng cho biết là Iran đã mua khoảng 2 triệu tấn lương thực từ trong tháng vừa qua từ các quốc gia như là Nga, Đức, Canada, Brazil và Australia. và các biện pháp cấm vận này cũng đang làm cho cái tình hình khủng hoảng kinh tế của quốc gia này trở nên trầm trọng hơn, và giá cả thực phẩm cũng như các nhu yếu phẩm tại Iran cũng đang gia tăng rất là cao. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, bước sang bản tin ở bên Syria thì ngày hôm nay các đài truyền hình của chính phủ đã trình chiếu cảnh hàng ngàn người đã xuống đường để ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad với những lá cờ và những khẩu hiệu mang những các dòng chữ hoan hô và ủng hộ ông ta. Ngày hôm nay cũng chính là ngày một năm kỷ niệm những cuộc xuống đường của phe kháng chiến và bắt đầu cho những cuộc bạo động đã kéo dài xuống đúng một năm, và người ta lo sợ rằng đã có cuộc nội chiến xảy ra tại bên Syria giữa phe chính phủ và phe đối lập, và có thể gọi là phe kháng chiến. Trong khi đó, về tình hình giao tranh thì ngày hôm nay vẫn tại một số các thành phố lớn ở bên Syria thì các lực lượng của quân đội chính phủ vẫn tiếp tục nã trọng pháo cũng như là tấn công hẳn vào các khu vực được coi như là những cứ điểm cuối cùng của quân đối lập, và quân chính phủ cho biết rằng họ đã hoàn toàn làm chủ tình hình ở thành phố Idlib và họ cũng đã thanh toán được hết những ổ kháng cự cuối cùng. Nhưng mà theo lời của các nhân viên của tổ chức Ủy ban Bảo vệ Nhân quyền Liên Hợp Quốc có mặt tại chỗ cho biết rằng những cuộc bạo động này đã làm cho thương vong gần 8.000 người dân Syria. Tuy nhiên, phía bên chính phủ thì cho rằng chỉ có 2.000 người đã bị tử thương, và đa số những người này thì lại là những quân nhân và những nhân viên an ninh của chính phủ. Về phần Liên Hợp Quốc thì sau khi ông đặc sứ Kofi Annan, cũng là một vị cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc, đến Damascus vào cuối tuần qua trong 2 ngày để bàn luận với Tổng thống Assad và đưa ra một số các đề nghị, thì cho đến nay văn phòng của ông Kofi Annan cho biết rằng phía bên Syria, tức là phía bên Tổng thống Assad, đã đưa những câu trả lời có vẻ tích cực nhưng mà lại lạc đề, không có bàn hẳn đến những cái chuyện thương thảo giữa phe chính phủ và phe đối lập, cũng như là việc ông Assad sẽ ra đi để nhường cho một thể chế dân chủ. Nhưng mà ông chỉ trả lời về tất cả những vấn đề khác liên quan đến vấn đề an ninh và xã hội của Syria mà thôi. Và phía bên văn phòng của ông Kofi Annan cho rằng đây là những câu trả lời không có đúng và chắc chắn là sẽ phải có những cuộc nói chuyện tiếp từ phía bên Liên Hợp Quốc với lại Tổng thống Assad.
Dạ vâng, và quay sang khu vực của châu Phi, quốc gia Nigeria, thì ngày hôm nay nhóm Boko Haram đã đưa ra những điều kiện ngừng bắn. Và sau một năm liên tục tiến hành những cuộc đánh bom khủng bố nhằm vào những trụ sở an ninh của chính phủ và sát hại nhiều người dân vô tội tại những tiểu bang miền Bắc Nigeria, nhóm vũ trang Hồi giáo Boko Haram đã chấp thuận ngừng bắn với 2 điều kiện chính. Và nhóm Boko Haram đã chọn Ahmed Dadi là chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao tại khu vực Sharia là người đại diện, làm người trung gian hòa giải với chính quyền liên bang của Nigeria. Và theo tuyên bố của lãnh đạo nhóm Boko Haram, thì nhóm này sẽ ngừng tất cả những hành động đánh bom khủng bố trong 4 tuần sắp tới, với điều kiện là chính phủ Nigeria phải thả tất cả những thành viên của nhóm này bị bắt trước đây và đảm bảo an ninh cũng như là an toàn cho họ. Danh sách đầy đủ sẽ được nhóm này tạo ra, trao cho chính quyền liên bang thông qua ông Ahmed Dadi là người trung gian. Và đây là thông tin tốt nhất cho chính quyền Nigeria trong việc hòa giải với những nhóm vũ trang Hồi giáo như là Boko Haram, quá khích cũng như là đảm bảo duy trì an ninh, trật tự tại khu vực miền Bắc quốc gia này, quốc gia mà có dân số đông nhất châu Phi hiện nay. Tuy nhiên, theo đánh giá của những người ngoài cuộc để phân tích, thì chính quyền liên bang rất khó có thể đáp ứng được những điều kiện nhằm đảm bảo an ninh cũng như là an toàn tính mạng cho những thành viên của nhóm vũ trang Hồi giáo Boko Haram khi họ hòa nhập vào xã hội. Và trong khi sau 4 tuần ngừng bắn, thì nếu nhóm vũ trang Hồi giáo ở Boko Haram thất bại trong việc thương lượng với chính quyền của Nigeria, thì họ sẽ tiến hành những hành động khủng bố đẫm máu nhiều hơn nữa. Trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Và tin tức liên quan đến Syria cho biết là hàng ngàn bức thư điện tử từ cái tài khoản cá nhân của Tổng thống Bashar al-Assad và phu nhân của ông ta đã bị rò rỉ và vừa được công bố, hé lộ cuộc sống riêng tư của gia đình ông này và những cuộc thảo luận với Iran về vấn đề khủng hoảng ở Syria. Theo hãng tin AP, nội dung của các bức thư đã được báo Anh quốc Guardian công bố ngày hôm qua và cho biết nguồn cung cấp thư là một thành viên thuộc phe đối lập Syria. Các bức thư được Hội đồng Cách mạng tối cao thuộc phe đối lập Syria thu thập trong khoảng từ tháng 6 năm ngoái cho đến đầu tháng 2 vừa qua. Những bức thư được công bố đã vẽ nên một bức tranh về cuộc sống của gia đình cầm quyền Syria hoàn toàn khác biệt với lại cái tình hình bạo lực và khủng hoảng đang diễn ra ở tại đất nước Trung Đông này. Theo tờ Guardian, thì đệ nhất phu nhân Asma Assad đã chi hàng chục ngàn Mỹ Kim để mua các mặt hàng xa xỉ qua mạng Internet, trong đó có những trang sức vàng, đính đá quý, rồi đèn chum, rồi đồ nội thất rất là đắt tiền. Các bức thư cũng tiết lộ những trao đổi công việc của Tổng thống Assad. Theo đó, thì ông Assad đã tham vấn Iran về cách dập tắt phong trào biểu tình chống lại ông ta đang diễn ra ở Syria. Trước đó, trong một bài phát biểu vào tháng 12 năm ngoái, nhân viên cố vấn truyền thông của ông Assad cho biết những lời khuyên của người này dành cho Tổng thống là dựa trên các cuộc tham vấn với một số nhân vật. Bên cạnh các nhà cố vấn truyền thông và chính trị của sứ quán Iran, trong các bức thư, phía Iran đã khuyên ông Assad là nên sử dụng ngôn ngữ đanh thép và bạo lực, đồng thời khuyến khích chính quyền tiết lộ thêm thông tin về năng lực quân sự để khiến cho dân chúng tin rằng họ sẽ không thể đủ sức để mà đối đầu với các thách thức quân sự. Bên cạnh đó thì ông Assad cũng được thông báo về sự có mặt của các phóng viên Tây Phương tại khu vực thuộc quyền kiểm soát của phe đối lập ở Homs, và ông đã yêu cầu thắt chặt an ninh tại đó vào tháng 11 năm ngoái. Một số phóng viên của nước ngoài cũng nằm trong số hàng trăm người đã thiệt mạng ở chảo lửa Homs trong năm qua. Những trao đổi với hai vợ chồng Tổng thống Syria cũng được tiết lộ. Nguồn tin trên cũng cho biết là Tổng thống Assad đã vượt qua lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ bằng cách ghi danh tài khoản iTunes bằng một tên khác và địa chỉ thì ở tại New York. Chính quyền Damascus hiện chưa có phản hồi gì về sự việc này. Chuyện gia đình và công việc của ông Assad bị rò rỉ trong bối cảnh là Syria đang phải đối diện với sức ép lớn từ cả trong và ngoài nước. Liên Hiệp Quốc cũng cho biết là số người thiệt mạng trong làn sóng nổi dậy ở nước này trong một năm qua đã lên con số là 8.000 người. Xin được mời Việt Hùng.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và thưa quý vị, cũng liên quan đến vấn đề của Syria và Iran thì hãng thông tấn IRNA của chính quyền Iran cho biết là một máy bay Iran chở theo 40 tấn hàng yểm trợ về y tế đã đến Syria. Đây là chuyến hàng đầu tiên trong tổng số 4 chuyến hàng mà chính quyền Iran dự định là sẽ hỗ trợ cho đồng minh của nước này là Iran trong khu vực. Và chuyến máy bay đã tới thủ đô Damascus vào sớm ngày thứ Năm hôm nay, và theo dự trù sẽ được trao cho tổ chức Lưỡi Liềm Đỏ của Syria. Và thông tấn xã IRNA đã dẫn lời đại sứ Iran tại Syria là Mohammad Reza Raouf Seybani cho biết như vậy. Và Iran là quốc gia đồng minh của Syria, tức là ủng hộ cho Tổng thống Bashar al-Assad khi mà chính quyền Syria đang phải chiến đấu để chống các nhóm nổi dậy mà họ cho là khủng bố. Và Iran cũng đã lên tiếng phản đối bất cứ một cái cuộc can thiệp nào của nước ngoài vào Syria, cũng như phủ nhận cáo buộc của Mỹ rằng Iran đang chuyển vũ khí cho Syria. Và các giới chức của Hoa Kỳ tuyên bố họ nghi ngờ rằng Iran đang cung cấp cho ông Assad vũ khí và các thiết bị theo dõi điện tử, cũng như những thiết bị hỗ trợ về tình báo và tư vấn cho Syria đối phó với phong trào nổi dậy. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, một bản tin từ thành phố Milan ở bên Ý đại lời cho hãng Reuters đánh đi từ sáng ngày hôm nay cho biết rằng các giới chức của các tổ chức chống khủng bố Ý và Anh đã bắt được hai người trong ngày hôm nay, một người phụ nữ tại London và một người Maroc được sống ở tại miền Bắc của Italy. Và theo lời của các giới chức an ninh cho biết rằng hai người này đang chuẩn bị những âm mưu tấn công vào một trong những giáo đường ở bên Milan. Và dĩ nhiên danh tính của hai người này chưa có được tiết lộ. Cảnh sát Italy chỉ cho biết là người Maroc này năm nay 20 tuổi, cũng đã sống và lớn lên tại thành phố Milan này. Và đồng thời anh ta cũng có một trang ở trên mạng Facebook chuyên môn chú trọng đến vấn đề huấn luyện dùng vũ khí và chất nổ, và cũng như là những hồ sơ mà họ lấy được, tài liệu lấy được ở trong máy điện toán của anh ta đã có những bản đồ và những góc chặt an ninh ở chung quanh giáo đường lớn nhất ở thành phố Milan. Và đồng thời anh ta cũng bị tình nghi là đã chủ mưu cái cuộc tấn công này. Trong khi đó, về phía bên London thì cảnh sát cho biết rằng họ đang tìm cách để mà có thể điều tra thêm về những sự liên hệ giữa người đàn ông Maroc này với lại người đàn bà, một phụ nữ 40 tuổi mà họ bị bắt sau khi những tin tức lấy được từ trên các mạng lưới điện toán đã chứng tỏ rằng chính bà này cũng là một trong những người đang có âm mưu đánh bom vào những giáo đường ở bên Maryland. Quý khách.
Dạ vâng, và quay sang tình hình châu Á-Thái Bình Dương, thì quân đội Nam Hàn và Hoa Kỳ vào ngày hôm nay đã cho tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật tại Pocheon, phía đông bắc của khu vực thủ đô Seoul. Và theo nguồn tin từ quân đội của Nam Hàn, thì cuộc diễn tập bắn đạn thật này kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ, với sự tham gia của khoảng 100 binh sĩ Nam Hàn và 200 binh sĩ Hoa Kỳ. Và những pháo kích K-55 và M109 Paladin đã được sử dụng trong cuộc diễn tập này. Và bên cạnh mục tiêu là nâng cao khả năng phối hợp hoạt động giữa lực lượng quân sự Nam Hàn và Hoa Kỳ, thì cuộc diễn tập trên nhằm để mà kiểm tra những thiết bị quân sự cũng như là trao đổi quan điểm quân sự giữa hai binh sĩ hai nước. Và đây là một phần trong cuộc tập trận thường niên đại bàng giữa quân đội Hoa Kỳ và Nam Hàn, kéo dài từ ngày 1 tháng 3 cho đến ngày 30 tháng 4. Và năm nay có khoảng 200.000 binh sĩ Nam Hàn và 11.000 binh sĩ Hoa Kỳ sẽ tham dự cuộc tập trận này với những cuộc diễn tập chung ở cả trên trời cũng như là trên đất. Và trước đó thì từ ngày 27 tháng 2 cho đến ngày 9 tháng 3 thì quân đội Nam Hàn và Hoa Kỳ đã cho tiến hành những cuộc tập trận được tập ở trên computer mang tên là Key Solution. Và trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, có một cái tin về một vị đạo diễn của nước Pháp vừa qua đời. Gia đình của nhà văn, nhà làm phim tên tuổi của nước Pháp là Pierre Schoendorfer đã ra thông báo cho biết là ông đã qua đời vào sáng sớm ngày 14 tháng 3 năm 2012 tại Bệnh viện Quân sự Percy ở vùng Clamart ngoài ô của Paris, và ông thọ 83 tuổi. Ông sinh năm 1928 tại Chamalières, miền trung của nước Pháp. Và ông Pierre Schoendorfer rất say mê đọc các tác phẩm của Joseph Kessel và Joseph Conrad. Khi 19 tuổi thì ông đã làm thủy thủ trên một tàu buôn Thụy Điển và đã lênh đênh trên biển Baltic, biển Bắc trong vòng 18 tháng. Năm 1952 thì ông Schoendorfer đã gia nhập quân đội Pháp và làm việc trong bộ phận điện ảnh. Ông bắt đầu sự nghiệp điện ảnh của mình với tư cách là người quay phim trên chiến trường Đông Dương. Trong vòng 3 năm trời, ông đã chứng kiến và quay những thước phim về cuộc chiến tranh Pháp tại Việt Nam. Trong cái trận Điện Biên Phủ năm 1954, ông đã bị bắt và bị làm tù binh trong vòng 4 tháng. Sau khi được thả về Pháp, thì ông Pierre Schoendorfer đã giải ngũ để mà trở thành phóng viên nhiếp ảnh. Năm 1958, thì Pierre Schoendorfer làm bộ phim đầu tiên có tên là La Passe du Diable. Sau đó thì ông đã làm một số phim truyện và tài liệu. Năm 1963, ông viết quyển tiểu thuyết đầu tiên có tên là La Section 317, Trọng Nghĩa xin được tạm dịch là Phân đội 317, và đã được ông dựng thành phim vào năm 1965. Tác phẩm điện ảnh này là một trong những bằng chứng rõ ràng nhất về cuộc chiến tranh Đông Dương. Năm 1967, bộ phim La Section Anderson, xin được tạm dịch là Phân đội Anderson của ông, đã được giải Oscar phim tài liệu hay nhất. Và trong số những cái tác phẩm lớn của Pierre Schoendorfer, có thể kể đến phim Le Crabe Tambour được làm năm 1977, L'Honneur d'un Capitaine năm 1982 và Điện Biên Phủ năm 1991. Phim Điện Biên Phủ của Pierre Schoendorfer là một bích họa toàn cảnh về một cuộc chiến tranh tàn khốc, lồng ghép những suy nghĩ về các hy sinh và các tổn thất vô ích. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã ca ngợi là các tác phẩm của ông Schoendorfer cho thấy được vai trò của nghệ thuật và của nghệ sĩ, giúp chúng ta hiểu được hơn lịch sử và số phận từng cá nhân. Ứng cử viên tổng thống thuộc đảng xã hội François Hollande cũng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với một nhà làm phim chiến tranh hiếm hoi của nước Pháp. Xin được trở lại với Việt Hùng.
Thưa quý vị, quay sang quan hệ giữa Hoa Kỳ và Anh Quốc, nhân cái chuyến viếng thăm của Thủ tướng Anh Quốc là ông David Cameron tại Hoa Kỳ, thì một bản tin của thông tấn xã Reuters ngày hôm nay cho biết rằng Anh Quốc đã đồng ý hợp tác với Hoa Kỳ trong một thỏa thuận song phương để sử dụng cái nguồn dầu dự trữ của Anh Quốc trong một cái nỗ lực nhằm ngăn ngừa giá nhiên liệu đang gia tăng nhiều tại Hoa Kỳ mà có thể làm ảnh hưởng đến cái sự tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ trong cái năm bầu cử này. Một lời yêu cầu chính thức từ phía Hoa Kỳ đến Thủ tướng Cameron của Anh Quốc rằng Hoa Kỳ và Anh cần hợp tác để sử dụng cái nguồn dầu, dự trữ dầu chiến lược của cả hai quốc gia để giúp cho cái giá dầu trên thế giới không có tăng cao. Và đây cũng là cái đề tài đã được Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng David Cameron đề cập đến trong cái cuộc hội kiến của hai người vào thứ Tư hôm qua. Và hai nguồn tin từ Anh Quốc cho biết rằng Anh Quốc sẽ có cái đáp ứng tích cực về cái đề nghị này của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì một giới chức của chính quyền Tổng thống Barack Obama cho biết là chúng tôi vẫn thường xuyên tham vấn với phía Anh Quốc về những vấn đề có liên quan đến năng lượng, và bất cứ một cuộc hội thảo nào chúng tôi đã có với phía Anh Quốc cũng liên quan đến cái vấn đề năng lượng này, và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi những cái biến chuyển liên quan đến giá dầu ở trên thế giới, và hy vọng là Anh Quốc sẽ có một cái đáp ứng tích cực. Việc giá dầu trên thế giới ngày một tăng đã khiến cho giá xăng tại Hoa Kỳ tăng nhiều trong cái năm nay, và nó có mối đe dọa là sẽ ngăn chặn cái sự phục hồi kinh tế trước khi mà Tổng thống Barack Obama ra tái tranh cử trong cái mùa bầu cử vào ngày 6 tháng 11 tới đây. Giá dầu thô Brent đã tăng gần 15% kể từ tháng Giêng năm nay. Và sau khi mà có bản tin rằng Hoa Kỳ và Anh Quốc sẽ hợp tác trong cái việc mà sử dụng cái nguồn dầu dự trữ chiến lược này, thì giá dầu này đã giảm xuống còn chỉ dưới 123 Mỹ Kim một thùng dầu mà thôi. Xin trở lại với Houston.
Dạ vâng, và bản tin cuối cùng cho chương trình thời sự buổi trưa ngày hôm nay xoay quanh việc chính quyền của nước Nga đồng ý cho NATO đem hàng hóa sang Afghanistan. Và đại diện của Bộ Ngoại giao nước Nga vào ngày hôm nay đã xác nhận rằng chính phủ từ thủ đô Moscow đã đồng ý để cho Liên minh NATO vận chuyển tiếp tế nhiên liệu qua sang Afghanistan qua thành phố Ulyanovsk của Nga. Và khi phát biểu tại cuộc họp báo vào chiều 15 tháng 3 theo giờ địa phương của Moscow, thì người phát ngôn của Bộ Ngoại giao của Nga là ông Alexander Lukashenko cho hay rằng chính phủ từ thủ đô Moscow đã đồng ý cho Liên minh NATO vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ và đường sắt qua khu vực Ulyanovsk để đến Afghanistan trên cơ sở theo Hiệp luật 1386 được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 2011 nhằm để mà hỗ trợ lực lượng an ninh quốc tế tại Afghanistan, gọi tắt là ISAF, cùng những thỏa thuận đạt được trước đó giữa Nga và Liên minh NATO. Tuy nhiên, hiện nay Nga chỉ cho phép NATO vận chuyển những hàng hóa phi quân sự qua cửa khẩu Ulyanovsk. Tại thành phố này sẽ không có những binh lính cũng như là cũng có những cái kho hàng và căn cứ quân sự của NATO ở đây. Vào năm 2011 thì Nga đã ký hiệp định cho phép Liên minh NATO vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ sang Afghanistan. Và đồng thời, Nga cũng ký kết với những quốc gia thành viên của NATO bao gồm Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Ý và Thụy Điển thỏa thuận thêm về việc cho phép những nước này vận chuyển hàng hóa cũng như là vũ khí sang Afghanistan bằng đường hàng không nhằm hỗ trợ cho tổ chức ISAF. Và đó cũng là bản tin cuối cùng của chương trình Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Quỳnh Anh và chú Huy Cương từ Houston xin được gửi lời chào đến chú Trọng Nghĩa của California và anh Việt Hùng từ Dallas, cũng như là quý thính giả của Đài Sài Gòn 900 AM Houston và 890 AM Dallas. Và xin mời quý vị hãy tiếp tục ở lại làn sóng của Đài Sài Gòn. Những chương trình tiếp theo trong ngày sẽ trở lại sau một vài thông tin từ ngoài.